Buổi tối, con gái chị Lan đang ê a học bài, thì một người đàn ông dừng xe trước cửa, bước vào nhà. Ông ta hỏi đứa bé: "Má đâu con, Nhi?" Đứa bé lễ phép khoanh tay chào: "Thưa bác ba mới đến, má con ở trong bếp. Bác ba ngồi, để con đi gọi má." Người đàn ông ngồi xuống đi văng, mồi thuốc lá. Đứa bé vào nhà sau. Lúc sau, Lan đi ra: "Anh ba, có việc gì anh đến vào giờ này vậy?"
"Hồi nãy, em qua nhà anh nói có chuyện gấp. Sao không ngồi chờ anh đi làm về?"
"Chị ba hối anh qua đây, nói em có chuyện lo lắng lắm."
"Em xin lỗi. Anh biết em xưa nay không hợp với bà chị dâu mà. Cũng do cờ bạc với chị mà anh oan em thành kẻ hư hỏng, rồi vô tù."
"Chuyện qua rồi, chị ba em cũng thay đổi. Em đừng cố chấp. Em nhắn có chuyện gấp là chuyện gì?"
Lan ngồi xuống cạnh người anh ruột, gần như muốn khóc, nghẹn ngào.
Lan nói: "Anh oan em."
"Nó sao?"
Anh ba tỏ ra nóng ruột vì thương em gái.
Lan cố nói nhanh một ý nghĩ cứ ám ảnh cô: "Em nghi ảnh dính vô băng cướp."
Ba thở dài, đăm chiêu: "Có bằng chứng gì không? Hay em chỉ nghi tầm bậy? Đâu phải thằng On bị tù một lần, rồi cái gì xấu cũng nghĩ là nó."
Lan khẳng định: "Em nói thiệt mà, ảnh là chồng em chứ bộ, sao em dám nghi oan cho ảnh?"
Ba vẫn bán tín bán nghi: "Không lẽ thằng On mới ra tù đã muốn trở vô?
Mà sao em biết? Phải có bằng chứng anh mới tin."
Lan bước đến chiếc tủ, lấy chiếc nón lưỡi trai của Đào rơi lại. Cô chìa ra:
"Thì từ con quỷ cái này nè, bằng chứng đây."
Ba ngớ ra không hiểu ý gì.
"Con quỷ cái mà em nói đó là ai? Tên gì? Ở đâu? Hay do em ghen?"
Lan tức tối:
"Em đã gặp nó lần nào đâu mà biết. Hôm trước nó tới đây đưa tiền, vàng, nói là của anh Non gửi cho mẹ con em."
"Số tiền vàng đó đâu?"
Lan mếu máo: "Em đã giao cho công an rồi. Người ta xác minh là của ăn cướp. Vậy là anh On lại theo đường cũ."
"Làm sao giờ? Công an mà xác minh đúng thì thằng On tiêu rồi."
Lan khóc rủa: "Chính con tóc vàng đó, nó dụ dỗ anh On vào đường tội lỗi. Tìm ra chỗ nó ở là tìm ra anh On. Đưa ảnh ra đầu thú cho nhẹ tội."
Ba ngẫm nghĩ tán đồng: "Em tính hợp ý anh. Nhưng biết con nhỏ nhuộm tóc vàng đó đâu mà tìm."
Lan lật phía sau chiếc nón, chỉ cho anh mình xem:
"Nè, có viết hàng chữ chợ cây da, tám nài. Anh cứ coi theo đây, tìm chỗ con quỷ cái đó cho em."
Ba suy đoán: "Tám nài là tên người. Còn chợ cây da ở đâu, anh chưa hề nghe nói tới."
Lan nóng ruột:
"Trời ơi, anh làm cai thợ hồ, đám thợ của anh là dân xây nhà tứ xứ, cứ dò hỏi họ giùm em. Em bận buôn bán nuôi con, nên đâu có đi đâu được đâu."
Thương em gái lo lắng, nhưng ba không tin cách tự hành động.
"Sao em không giao địa chỉ cho công an để họ tìm? Công an họ có nghiệp vụ, phương tiện."
Lan tức giận, cắt lời ba: "Em muốn cứu được chồng em trước khi anh bị bắt. Em cũng phải đánh ghen con quỷ này một trận. Anh giúp em càng nhanh càng tốt."
Hôm sau, trong một quán cà phê gần ngôi nhà ba lãnh thầu xây cất nhỏ, anh đang ngồi bên ly cà phê đá chờ hẹn một người bạn cùng dân làm ăn. Một lúc sau, một người cũng cái dáng vẻ cai thầu xây dựng, ăn mặc xuề xòa, bước vào. Ông ta càu nhàu về công việc của mình:
"Ngày hôm qua dặn đổ cái đà đỡ sàn, ừ hử đã rồi không làm. Ba, mày còn đám thợ nào tay nghề khá, điều sang cho tao vài thằng. Mẹ làm việc rù rờ kiểu ấy lấy gì mà ăn?"
Ba cười đùa. Bớt nóng đi, kẻo chết dung trong bụng của anh kìa.
Tay thầu phì cười, ngồi xuống, kêu chủ quán.
Cho ly cà phê đá đi.
Còn cha, hẹn kiếm con có chuyện gì vậy?
Ba từ tốn hỏi.
Biết chợ cây da ở đâu không?
Tay cai suy nghĩ, lầm bầm.
Chợ cây quéo.
Cây da xà thì biết.
Mà mày tìm chi vậy? Lãnh mối mới hả?
Ba kín đáo.
Có việc riêng.
Có nghe qua tên tám nài chưa?
Tay cai lại khổ sở ngẫm nghĩ.
Tám thì cả lố.
Con nài... nài voi hay nài ngựa?
Thôi để tao hỏi xem thằng đệ tử là dân Hóc Môn.
Ba nó biết nhiều về giới đua ngựa hồi trước giải phóng.
Ba dặn dò.
Hỏi giùm gấp nha.
Tại có chuyện gấp lắm.
Ly cà phê đá được đem ra. Tay cai bưng uống một hơi cạn ly.
Bên ngoài quán cà phê, từ một chỗ kín đáo, Dũng và Hương đang theo dõi ba.
Góc phố gần trường phổ thông, Long và Sang đang ngồi ăn bột chiên trứng vịt. Hai đứa ăn chung một đĩa. Sang thúc giục.
Ăn lẹ, còn vào lớp học tiếp, môn toán.
Long đút thức ăn vào miệng, nhai ngồm ngoàm, ra vẻ chọc tức Sang.
Hiểu bài hết rồi, còn bắt học thêm, chán thấy mồ. Hay một mình mày vô học được rồi, xong báo cáo lại tao.
Sang kêu lên.
Không được, không học, bị đì xói tráng.
Sao bây giờ làm học trò khổ quá vậy?
Long than vãn.
Bỗng Sang ứa nước mắt hít hà.
Ai cha ơi, mày bỏ nhiều ớt cay quá.
Long cười, dành gấp một miếng to bỏ vô miệng.
Cay ăn mới sung chứ, đã quá xá.
Chợt Long nhìn sững ra đường, ngừng nhai kêu lên.
Kìa!
Sang hỏi, gì nữa đây? Mày tính gây chuyện nữa hả?
Tụi nó!
Long ú ớ. Sang nhìn theo Long, thấy một bọn ba tên thiếu niên lưu manh cùng cưỡi trên một chiếc xe đạp chạy trờ tới. Rồi bọn chúng chạy ngang qua chỗ hai đứa.
Long vụt đứng lên bảo Sang.
Trả tiền! Theo tụi nó mau!
Sang gọi giật lại.
Vô lớp học chứ! Bỏ giờ toán là toi.
Mặc kệ nỗi lo âu của Sang, Long đẩy xe đạp, ngồi lên yên hối Sang.
Mau lên, mất dấu bây giờ.
Sang vội trả tiền, lên ngồi yên sau, cằn nhằn.
Vì Ngọc mà biết bỏ học thì chết.
Long đạp xe phóng theo bọn lưu manh.
Tao chịu.
Hai đứa thận trọng, bám theo phía sau chiếc xe chở ba thanh niên. Cứ rẽ hết đường này sang đường khác. Cuối cùng, bọn chúng dừng lại trước một tụ điểm trượt ba tên. Chúng cười hê hả, vào trong sân.
Long và Sang lựa một chỗ thuận tiện, quan sát bọn thiếu niên.
Sang nóng ruột xem đồng hồ, liên tục nhắc nhở Long.
Về nhà thôi, coi bộ tụi nó chơi còn lâu lắm. Đừng để cả nhà kéo đi tìm mình như hôm nọ.
Trong sân, hai tên kèm một tên trượt ba tên chưa thạo, cứ té lên té xuống hoài.
Long cười khoan khoái rủ Sang.
Vô chơi đi, tao thấy thích quá.
Sang châm chích.
Thám tử không sợ bị lộ mặt hả?
Long ngẫm nghĩ rồi nói.
Đông người chơi, bọn chúng không biết tụi mình là ai đâu mà sợ. Vô đi, móc hết tiền coi thử đủ mua vé không?
Một lúc sau, Long và Sang đã có mặt trên sân trượt vèo vèo, thích thú. Hai đứa trượt dày lảo đảo, rồi cả hai cười ha hả.
Từ khi biết được cậu học sinh được hai đứa cháu cưng đưa vào cấp cứu và bị hôn mê sâu, chưa biết lúc nào tỉnh lại, nên có dịp rảnh là bà vào bệnh viện thăm hỏi, an ủi họ.
Hôm nay bà vẫn xin cùng đi. Bà nói với cô cháu gái.
Tội nghiệp.
Bà vừa đi vừa lẩm bẩm.
Xin chặt lưỡi, tự trách mình.
Không ngờ hai thằng nhóc nhà mình lại làm được một việc tốt.
Vậy mà con định cho tụi nó một trận nên thân.
Bà Liên thích thú.
Ờ, coi vậy cũng được việc.
Sinh có mối ngờ vực. Hình như tụi nó đang có âm mưu làm việc gì đó nội ơi. Lúc này, con để ý thấy tụi nó đang hay sầm sì to nhỏ với vẻ mặt bí mật lắm.
Bà Liên dứt khoát bên vực cho hai đứa cháu trai.
Con hay nghĩ xấu cho tụi nó.
Họ gặp bà ở ngay cửa phòng. Bà Liên hỏi liền.
Chị có thấy cháu khá lên không?
Mẹ cậu học sinh ra vẻ rầu rĩ.
Bác sĩ nói không nguy hiểm, nhưng phải kiên nhẫn chờ. Con lo quá, không biết đến khi nào cháu nó mới tỉnh lại.
Cũng may là nhờ có hai cháu, đúng là con công an nhà nòi.
Kế bên, ông Ba Búa và Thủy đều chú ý nghe họ nói chuyện. Họ nhìn sang bà Liên và Sinh. Sinh không giấu được sự hãnh diện.
Dượng con đi quanh năm suốt tháng. Nghề của dượng con gian khổ và nguy hiểm lắm.
Bà Liên nói thêm.
Mới đây, vợ nó bị tên Hòa súng trả thù, làm ngã xe. Con nhỏ suýt chết, bị hư thai, mất đứa con. Con nhỏ gần như phát điên.
Nghe họ nói đến đây, ông Ba Búa nói khẽ với Thủy.
Con coi đó. Lại là thằng Hòa súng. Trời đánh thánh vật nó đi.
Thủy cũng oán giận.
Thiệt độc ác quá. Chừng nào hắn mới chịu dừng tay.
Ông Ba Búa mệt mỏi, dặn Thủy.
Con tìm cách nói chuyện với họ đi.
Lúc sau, Thủy đã khéo léo mời được bà cháu Sinh trò chuyện.
Ông Ba Búa rất chân thành, nói như giải bày.
Tôi đã sống một đời tội lỗi, bất nhẫn, đến nỗi bà nhà tôi lo buồn, sinh bệnh đã qua đời.
Bà Liên thở dài cảm thông.
Nhưng bây giờ ông anh đã sống lương thiện.
Ông Ba Búa chép miệng.
Nhưng sờ sờ ra đó, quả báo nhãn tiền. Đám con cháu đều tù tội, hư hỏng, trở thành một lũ tội phạm bất trị. Cuộc đời còn lại của tôi chỉ còn sự day dứt, hối hận.
Một tội ác tụi nó phạm khác nào một lưỡi dao đâm vào tim tôi. Đau đớn lắm bà chị ơi.
Thấy tội nghiệp cho ông Ba, bà Liên đổi đề tài.
Bệnh của ông anh đã đỡ chưa?
Ông Ba Búa nhìn bà bằng đôi mắt biết ơn.
Khu phố nhậu, vỉa hè vào giấc chiều thật là xôm tụ, đông đúc. Những dãy bàn ghế thấp, trên mặt bàn bốc khói lẩu dê, mùi bia rượu và tiếng nói ồn ào đủ giọng cười hả hê.
Tay cai thầu và một anh thợ hồ ngồi nhậu đã ngà ngà vì rượu pha huyết dê.
Dân nhậu coi đây là một thứ thần dược.
Tao gọi cho thằng Ba rồi. Nó tới bây giờ.
Tay cai thầu hơi lè nhè nói. Anh thợ hồ lũm miếng thịt dê, vừa nhai vừa hỏi.
Cần gì mà anh hỏi ba cái đó gấp gáp vậy anh hai?
Nốc ly rượu đánh ót một cái. Tay cai thầu hua tay như tướng soái giữa trận tiền. Rồi nói.
Thằng Ba nhờ thì tao hỏi. Chuyện vô hại, thắc mắc, lý do lý sự làm gì? Tới mày uống đó, rượu mạnh thiệt.
Anh hai nói phải, em cạn nghe.
Lúc này, ba đến, xà vào ghế ngồi.
Ly, muỗng, chén đũa sẵn sàng hả? Bữa nay hơi ê mình, xin phép nửa tủ lượng thôi nha.
Tay cai thầu rót rượu ra ly cho ba.
Chào sân một cái cho đẹp đi cái đã. Chưa vào trận mà giọng điệu nghe xìu quá vậy. Làm đẹp thành phố đi coi.
Ba giơ chung rượu lên, kiểu cọ chào hai bạn nhậu, rót làm cái trót hết ly. Cai thầu vừa lòng, cười và giới thiệu.
Đây, cũng thầu xây dựng sửa chữa nhỏ như tao. Còn thằng Tài, tay nghề cao, xây tô lưu động, có việc cần gấp, mày cứ hú nó là xong ngay.
Ba và Tài chào nhau bằng một ly xoay vòng. Cai thầu hào hứng tiếp.
Thằng Tài có thông tin, mày hỏi hôm trước đó.
Ba nhìn Tài chờ đợi. Tài đằng hắn, ra vẻ thận trọng.
Chờ kia ra tôi phải vẽ sơ đồ cho anh ba đây mới tìm được. Chỉ bằng miệng, đi vòng vo dễ lạc lắm.
Ba xé bao thuốc lá để lấy miếng giấy bạc đưa cho Tài vẽ sơ đồ chỉ đường. Tài kê tờ giấy lên mặt bàn, vừa vẽ vừa lẩm bẩm.
Quẹo trái ha, qua cầu nè, vòng xuống chân cầu, quẹo phải đi một đoạn, rồi
anh ba cứ đi theo sơ đồ là đến ngay. Ba cảm thấy rối rắm.
Chà, mũi tên nhiều quá xá. Còn tám nài là ai vậy?
Tài ra vẻ hiểu biết.
Trước ngày giải phóng, tay này là tay nài đua ngựa, có tiếng ở trường đua Phú Thọ. Sau nghe đâu chả bị tai nạn xe, bị vẹo cuộc sống. Giờ chả ngồi biên đề ở quán cà phê Mộng Điệp. Tám nài có nhỏ em gái quậy dữ lắm đó.
Cai thầu sáng mắt hỏi.
Quậy cỡ nào? Cà ve à?
Hay bia ốm? Tài nhếch môi khinh khỉnh.
Cỡ đó nhầm nhò gì? Nghe đồn con nhỏ có dính đến cướp giật. Hỗn danh em này là nữ quái tóc vàng.
Cảm thấy hài lòng, ba nâng ly mời Tài. Trong gian phòng của bọn Phi Cùi nói với On và đàn em.
Mẹ kiếp, con Đào giao nó việc gì, đi đến đâu cũng quậy quọ xin chuyện. Nó như con ngựa chứng, khó kềm.
Vẻ mặt rầu rĩ, On thở dài. Bà xã tao ghen lắm. Đàn bà mà mò tới nhà, nói quen tao là rắc rối liền. Huống chi con Đào, tính dữ dằn, đĩ thỏa.
Phi Cùi khẽ lắc đầu. Máu me kiểu đó, làm gì mà người ta ngán? Nhưng thôi, điều đáng lo sợ là vụ ồn ào khiến công an bám đuôi nó thì nguy.
Tên đàn em đi theo Đào tân công. Bởi vậy, em nhanh trí chở chị Đào về nhà anh Tám Nài.
Phi Cùi chấp nhận. Biết khôn vậy là sống sót. Còn mày, việc đến đâu rồi?
Tên đàn em được hỏi, đáp.
Em gặp mụ láng rồi, đã có mục tiêu mới. Em cũng đã lạng xe ngó sơ qua. Thấy được đó anh Phi.
Phi Cùi lệnh.
Bảo mụ láng đến nói cho tao biết rõ chi tiết. Từ phút này, tụi bay đi đứng cẩn thận. Coi chừng có đuôi đó. Có gì thay đổi, tao tính sau.
Đợi hai tên đàn em đi khỏi, Phi Cùi mới cất giọng tâm tình với On.
Mày nhớ vợ con hả?
On thật thà gật đầu.
Ờ, định sống yên ổn. Lo cho vợ con cũng không xong.
Càng nghĩ, tao càng hối hận.
Phi Cùi ra vẻ hồ hởi. Yên chí đi, làm vài vố, mua miếng đất nơi hẻo lánh cất nhà, đưa mẹ con nó về an cư, rồi lập nghiệp.
On chua chát.
Cái nghiệp này, trước sau gì cũng lạc vô nhà đá thì có.
Phi Cùi vỗ vai On.
Xìu quá vậy, đâu phải thằng cướp nào cũng kết thúc tệ hại. Đời đâu thiếu gì những thằng cướp đang mang vỏ bọc lương thiện, danh giá. Bọn nó giỏi, không mang tiếng cướp. Bọn mình yếu thế, đành chịu.
On cười buồn.
Bọn siêu tặc thì nói làm gì? Nhưng đâu phải vì vậy mà mình...
Phi Cùi biết phải cắt ngang On, nên nói, thôi, chuyện trước mắt là nỗi lo con đào bị bám đuôi.
On ngẫm nghĩ, rồi có ý kiến.
Hay, tao tính là...
Ngọc bực mình khi cô mở bao thư, đọc tờ giấy mời của nhà trường. Cô ngồi xuống giường, vẽ thẫn thờ. Dũng cũng vừa về đến. Ngọc đưa giấy mời cho anh.
Anh coi đi, con anh nè.
Dũng cầm giấy, nói đùa.
Con em nữa chứ.
Đó là em nhắc anh còn có một đứa con phải cùng em chăm sóc, dạy bảo, phải dành thời gian cho nó.
Anh nhớ mà.
Ủa, nhưng có chuyện gì mà cô chủ nhiệm phải mời phụ huynh đến gặp?
Đó, anh đâu hay biết gì về thằng con của anh đâu.
Mấy hôm trước, nó cùng thằng Sang đi tới khuya. Bà nội phải đi tìm nó dẫn về.
Dũng ngạc nhiên.
Sao anh không hay biết chuyện gì vậy? Sự việc thế nào?
Ngọc tỏ vẻ hờn dỗi.
Thì anh đi suốt 2 ngày liền, lo bắt băng tội phạm nào đó.
Dũng giảng hòa.
Công việc mà em, thông cảm cho anh đi cưng. Còn 2 thằng nhóc làm gì? Sao em không cho anh biết?
Ngọc giận lẫy.
Có lúc nào em thấy anh dành thời gian cho vợ con đâu.
Đúng lúc em định nói là đúng lúc anh đi.
Em biết không, anh muốn dành thời gian cho gia đình mình lắm.
Có ai muốn lúc nào cũng căng thẳng, hiểm nguy đâu.
Chuyện chẳng đặng đấy mà. Em à.
Dũng hoàng tay hôn vợ. Ngọc ôm chồng, kéo ngã ra giường, nũng nịu.
Chuyện đó anh hỏi má. Em chỉ muốn...
Ngày hôm sau, tranh thủ thời gian rảnh trên đường đi công tác, Dũng cùng Hương ghé vào trường học của con.
Cả hai đi theo dãy hành lang để đến gặp cô giáo chủ nhiệm.
Dũng chìa tờ giấy mời hỏi thăm một thầy giáo.
Dũng và Hương đi tiếp được đến nơi.
Không khí ngôi trường sư phạm êm ả, nghiêm túc, khiến cả hai không khỏi bồi hồi, nhớ lại một thời cấp sách.
Họ bước vào một căn phòng, ở đó có cô giáo đang ngồi chấm bài.
Dũng đưa giấy mời.
Thưa cô, tôi là cha của cháu Long, dượng của cháu Sang ạ.
Cô giáo chủ nhiệm gật đầu, chào Dũng và Hương.
Gần đây, cả hai em Long và Sang học hành đều suất kém. Bài học, bài làm thì bỏ bê. Nhất là các buổi học thêm, hai em thường vắng mặt. Anh chị phải giúp nhà trường bảo ban các em.
Dũng đưa mắt nhìn Hương ngượng nghịu. Sau một lúc trao đổi, Dũng hứa với cô giáo chủ nhiệm, rồi ra về.
Dũng than phiền.
Con cái là vậy đó.
Nhưng thôi, tiên trách kỹ, hậu cũng trách kỹ luôn.
Hương nhìn Dũng cảm thông.
Biết đâu đó cũng là vấn đề của em trong tương lai.
Nghe vậy, Dũng quay sang hỏi chuyện riêng tư của Hương.
Chuyện em với vị hôn phu ổn chứ?
Hương bâng khuâng một nét buồn.
Khi thương, lúc hờn, dằn co hoài, đôi khi cũng khổ tâm anh ạ.
Là sao?
Còn sao nữa? Nghề của ảnh là giáo viên, còn nghề của anh em mình thì...
Hương nhoẻn cười, cố làm dịu đi điều rất hệ trọng.
Nói vậy, chứ ảnh cũng biết thông cảm. Chỉ ngại về lâu về dài, không biết ảnh có chịu đựng được nổi không?
Dũng im lặng, có vẻ thấm thía điều Hương nói.
Anh yêu thương gia đình biết bao nhiêu, nhưng cứ đi biền biệt, chẳng có thời gian với vợ con.
Nhất là Ngọc, chịu biết bao nhiêu là dồn ép, áp lực lúc chồng vắng nhà. Với một người vợ trẻ, thật là không dễ dàng.
Trong một quán cà phê tuyền toàn ở một góc phố nhỏ, ngồi ở bàn thấp, gần cửa là một gã đàn ông trên 50 tuổi,
gầy chót, trùm nón vải có vành, tóc lòa xòa dài quá ót, cặp kính trễ xuống sóng mũi. Trên bàn, trước mặt ông ta là một cuốn sổ. Một gã đàn ông người thấp đậm đang đặt tiền ghi đề, hỏi: "Hồi hôm chim bao, thấy chị em ta, số mấy hả tám nài?"
"Số 21.
Tám nài đáp lại. Ngồi phía sau tám nài, sâu trong quán là Ba và Lan đang chờ bưng cà phê đá ra. Ba khẽ nói với Lan: "Đúng là tám nài rồi đó. Chờ xem." Bưng hai ly cà phê đá đặt xuống bàn, Lan cười làm quen, hỏi nhỏ: "Sao nãy giờ chưa thấy cô Đào, em anh tám nài hả chị?" Cô bán cà phê thản nhiên đáp: "Ôi, nó chỉ quanh quất đâu đó. Đến uống cà phê bây giờ, nó mới về khu này mấy ngày nay. Không biết đi tiệc đâu mấy tháng rồi." Ba giả đò hỏi khéo: "Ủa, chứ thường cô Đào ở đâu à?"
"Như chim trời cá nước, ai biết được. Nghe anh Tám nói, số con nhỏ là con ngựa, chạy dữ lắm. Này ngựa như ảnh mà không cầm cương nổi người em gái."
Lan dò dẫm thêm: "Không biết dạo này Đào làm ăn có khá không? Lâu quá tôi chưa gặp lại." Chị bán cà phê quay trở vào và đáp: "Nghe nói làm gì đó mà trúng quả khá lắm." Lan lầm bầm với Ba: "Lần này em theo đến tận ổ, đánh cho nó một trận." Đối diện với quán tám nài đang ngồi, từ một quán nhỏ bên đường, Dũng và Hương kín đáo quan sát cả ba người: tám nài, Ba và Lan. Khi Lan phát hiện nữ quái tóc vàng, chúng ta cứ lặng lẽ bám theo. Một vụ đánh ghen, coi vậy mà hay, Dũng nói. Hương đồng ý: "Phải rồi, có cơ hội chộp cả bọn." Ở tiệm uống tóc Bình Dân gần đó, Đào đang chì bằng tay đeo bộ vòng vàng xi men lấp lánh cho thợ sơn móng tay. Cô thợ gợi chuyện: "Lâu quá chị Đào mới ghé lại tiệm em làm móng, nhớ chị muốn chết." Đào ra vẻ đang làm ăn ngon lành:
"Ờ, chị đi buôn bán xa, bữa nay về thăm anh Tám, cho mấy đứa cháu ít tiền, rồi đi nữa."
Buôn bán khấm khá, nhưng xa nhà lâu ngày, cũng thấy nhớ. Cô thợ chấm dứt công việc, nói: "Bộ vòng chị đeo đẹp quá, chắc khẩm tiền lắm hả chị?" Đào điệu đàn, ngắm nghía bộ móng mới, hãnh diện trả lời:
"Ờ, vài triệu. Bộ móng em làm bắt mắt lắm, thằng bồ của chị chắc phải mê mệt."
Đào rời ghế, móc tiền trả:
"Tiền công, cái này là bo riêng cho em."
Cô thợ mừng, nịnh: "Chị lúc nào cũng chơi mát trời ông địa." Ra khỏi tiệm uống tóc, Đào chạy Honda tới chỗ tám nài. Vẫn ngồi trên xe, Đào nói to:
"Em đi đây anh Tám, có việc gấp, cho em gửi lời thăm chị Tám với mấy đứa nhỏ nghe."
Lan vội nói với Ba: "Kìa, con quỷ cái tóc vàng, theo nó liền." Tám nài vừa ghi số đề cho khách, vừa đáp chiếu lệ với Đào:
"Ờ, rảnh, nhớ ghé nhà nha."
Đào vọt xe đi, Ba và Lan vội vã trả tiền, bước ra khỏi quán, bám theo. Bên kia đường, Dũng cũng vội bảo với Hương: "Bám theo thôi, chắc chắn chị Lan đã nhận ra được kẻ tình địch." Dũng chở Hương bám theo xe của Ba và Lan. Anh nói: "Khi cần, mình sẽ cột chặt nữ quái tóc vàng, phòng lúc chị Lan bị bỏ rơi. Còn bây giờ cứ cắn đuôi nhau mà tiến." Ở một bãi đất trống, có một thùng xe tải cũ nát, phủ trùm là đám dây leo. Trong thùng xe, một thủ lãnh ngồi trên chiếc ghế gỗ phì phèo điếu thuốc. Ba thiếu niên lưu manh đứng trước mặt gã.
Tên đầu đinh cầm đầu nhóm đưa tiền cho tên thủ lĩnh. Tên thủ lĩnh nhóc nhép miệng đếm rồi hỏi:
Sao lúc này héo vậy? Tụi bay ăn bớt hay vung vít vui chơi rồi?
Tên đầu đinh khúm núm:
Tụi em kiếm việc mỗi ngày đó chứ. Có bao nhiêu nộp hết cho anh hai.
Tên thủ lĩnh gầm gừ như chó dữ gặp người lạ:
Vùng đất này là của tao. Tao cho tụi bay làm ăn thì phải kiếm ra tiền. Tao nghe thằng đầu bò nói, tụi bay đi chơi đầm sen, vui chơi, xài dữ lắm. Chuyện đó có thiệt hay không?
Một tên đàn em giải thích:
Dạ có, nhưng bằng tiền của tụi em.
Tên thủ lĩnh thoi cho hắn một đấm vào mặt. Tên đàn em ngã lăn ra.
Tất cả tiền của tụi bay là tiền của tao. Tao cho tụi bay tới đâu, tụi bay mới được tới đó.
Mẹ kiếp, muốn tao lấy máu làm tiết canh hả?
Tên đầu đinh run sợ, báo cáo. Dạ, thưa anh hai, hôm rồi tụi em vô bệnh viện xách giỏ. Bị hai thằng nhóc la làng nên phải bỏ ăn.
Tên thủ lĩnh gầm gừ vung tay.
Yên tâm, có dịp tao bầm nát tụi nó ra như cuốn chả giò.
Bên ngoài thùng xe, Long và Sang đang núp kín đáo nhìn vào bên trong. Long vác chiếc bao nhựa, Sang cầm chiếc móc sắt. Cả hai giả trang vụng về, bọn trẻ đi móc bịch bới rác. Nghe tên thủ lĩnh hăm dọa, cả hai đều dựng tóc gáy, lo lắng. Bên trong, tên thủ lĩnh quát:
Tụi bay cút ra chỗ mụ năm cò ăn cơm đi. Làm một vòng, tối về tao dặn vài lời. Mẹ kiếp, còn đi chơi bời, xài phí tiền xương máu của tao là coi như rồi đời đó nhé.
Ba tên thiếu niên lủi đi ra. Long và Sang vội thụp xuống, trống ngực đánh liên hồi. Hai đứa nghe tên đầu đinh oán giận nói:
Có ngày đủ sức, tao bẻ cổ thằng nghiền này. Nó lột sạch của tụi mình, không chừa một xu.
Bên trong thùng xe, tên thủ lĩnh lấy đồ nghề ra, định đâm kim vào mạch máu ở cánh tay. Chợt Sang đạp phải thanh gỗ, đập vào thùng xe, gây tiếng động. Tên thủ lĩnh bỏ đồ tiêm chích, vội chạy ra tìm kiếm, và gã chộp được cả hai thằng. Gã dữ dằn quát lên:
Mẹ kiếp, tụi bay là ai? Rình cái gì?
Long nháy mắt nói với Sang, cố trấn tĩnh đáp:
Dạ, tụi em đi lượm bịch ạ.
Tên thủ lĩnh nhìn hai đứa:
Láo, lượm bịch mà đi hai thằng, một bao, một móc. Bọn bay mặt mày trắng trẻo, áo quần tươm tất, còn đeo phù hiệu trường học nữa kìa.
Sang run dữ dội, Long cố gắng ứng phó:
Tụi em nói thiệt, lượm đầy bao nè.
Tên thủ lĩnh giật lấy bao, lục xem. Gã moi lấy chiếc cặp, quắt mắt:
Như vậy mà lượm bịch hả? Hay tụi bay trấn lột tụi học trò, gian ác hả? Tao tịch thu.
Sang cố giành lại chiếc cặp. Tên thủ lãnh đấm Sang một quả xịt máu mũi. Long can gã liền bị đạp một cái vào bụng lộn nhào. Gã hầm hừ dấn tới quát:
Cút đi! Hay muốn lãnh thẹo?
Long và Sang kinh sợ, vội dìu nhau đứng lên, bỏ chạy. Trong ngôi nhà của bọn cướp, mụ láng ngồi một mình, vẻ chờ đợi, nôn nóng. Ngáp dài, mụ mồi thuốc lá hút. Đào về đến, dừng xe trước sân, bước vào. Ả ngạc nhiên nhìn quanh, hỏi mụ láng:
Đâu hết rồi? Mụ láng hỏi lại: Làm sao tao biết? Vắng tanh như miếu hoang. Có tiền, đưa tạm chút ít xài đỡ coi.
Bực dọc, Đào hỏi:
Nướng vô sòng bạc hả? Còn mấy ông tướng này định ăn một mình sao? Nè, bà láng, địa chỉ ăn hàng đâu? Cho tôi biết coi.
Thì chỗ đã bàn rồi đó. Thôi, tao đi xòe tứ sắc đây.
Đúng lúc ấy, Ba và Lan xông vào. Lan chỉ tay vào mặt Đào, quát hỏi.
Chồng tao đâu?
Đào kinh ngạc kêu lên.
Ơ, bà này, bà là ai? Ở đâu tới vậy?
Lan cười gằn.
Tao đây, tiền vàng mày đưa, tao nộp cho công an hết rồi. Chính mày dụ dỗ chồng tao, chỉ chỗ chồng tao, không tao lôi mày ra công an bây giờ.
Đào bối rối, cố chống chế.
Nói nghe ngộ nhỉ, ai biết tiền vàng gì, ai biết gì chồng bà?
Lan hét to,
anh Ba, lôi con này ra công an.
Bỗng Đào vụt chạy ra ngõ sau ngôi nhà. Lan và Ba lập tức đuổi theo. Lúc này, Mụ Láng như hoàng hồn, cắp nón lá, lầm bầm. Hú vía, chuồn thôi. Mụ toan bước ra cửa, thì Dũng và Hương bước vào. Dũng hỏi Hương.
Đúng như các nhân chứng tả lại chứ?
Hương gật đầu. Cô nói với Mụ Láng.
Đi đâu mà vội vậy? Mau khai ra địa điểm bọn cướp sắp làm ăn.
Mụ Láng chối bai bãi.
Tôi đâu biết gì. Tôi làm ăn lương thiện mà.
Cũng lúc này, Ba và Lan lôi Đào trở vào nhà. Lan ngạc nhiên kêu lên.
Kìa, đại úy Dũng.
Trước cổng trường, vào giờ học sinh đến lớp, Long và Sang ngồi ăn hủ tiếu. Long nói,
nhất định phải tìm cách lấy lại cái cặp.
Sang e dè.
Tao không dám trở lại chỗ đó đâu.
Sợ thằng thủ lãnh hả?
Chúng nó là tụi lưu manh.
Long đắn đo.
Nhưng còn chiếc cặp thì sao? Sách, tập, bài vở nằm ở trong đó. Cô giáo mà biết được, lại mời người lớn thì rầy ra lắm. Lần này mà bị thì chắc chết. Không đợi phải gặp thằng thủ lãnh.
Hai đứa lo lắng, rầu rĩ. Chợt Sang chỉ Long, nhìn thấy một cảnh trấn lột. Ba tên lưu manh lần trước đang chặn hai cậu học sinh.
Long tức giận. Cũng ba thằng lưu manh đó, tao phải...
Sang cắt ngang.
Thôi, vô học đi cho yên thân.
Trống trường vang lên, học sinh vội vã đi vào. Sang kéo Long vào theo. Ba tên lưu manh hỉ hả bỏ đi. Bỗng Long gạt tay Sang nói.
Không, không được đâu. Mày theo dõi bọn chúng. Tao đi báo với chú Tân, công an phường.
Sang cưỡng lại. Vô lớp đi cho xong. Long nhất quyết.
Đâu có được. Hay mày sợ tụi nó thì để tao đi theo. Còn mày, đi báo công an phường.
Sang sợ hãi lùi bước.
Không, không, tao vô lớp. Mày làm gì thì làm, mặc mày.
Long giận lắm, bỏ đi theo bọn lưu manh. Sang đứng nhìn theo, vò đầu, bứt tai bối rối. Ở phòng làm việc, Dũng nói với Hương.
Ngoài vụ cướp mà chúng ta biết được, cả Mụ Láng lẫn Đào không khai thêm điều gì. Bọn này có kinh nghiệm đối phó với công an đấy.
Hương nhận định.
Đây là bọn chuyên nghiệp. Phải tóm cả băng, bọn chúng mới nhận tội.
Anh ngờ khi tiếp xúc với Đào, trước khi giao lại cho mình, chị Lan đã moi được việc gì đó.
Hương ngẫm nghĩ,
anh có lý, chị Lan muốn tự lôi anh chồng khỏi đường tội lỗi. Đào muốn tránh phiền toái với mọi người dân thường, nên không ngại nói.
Chính là điểm đó, anh đã cho Đông và Triều bám riết chị Lan.
Con đường cứu chồng của chị ta là con đường tóm cổ bọn tội phạm của tụi mình. Vụ này cũng ngộ.
Vội vã quay về thùng xe để lập công với thủ lĩnh.
Ba tên lưu manh bày các thứ vừa cướp được của học sinh ra. Tiền, bút máy, đồng hồ.
Tên thủ lĩnh gằn giọng. Có thằng nào chống lại tụi bay không?
Thiếu niên đầu đinh đáp.
Có hai thằng học trò bị lấy đồ thôi. Em đã cho tụi nó ăn bợp tai cùng mấy cú đá.
Chợt nghe có tiếng động bên ngoài. Tên thủ lĩnh quát: "Tụi bay ra coi có động tình gì ở bên ngoài kìa."
Ba tên phóng ra. Tay thủ lĩnh đếm tiền, hài lòng:
"Thằng chó này nè anh hai."
Tên đầu đinh và hai tên đồng bọn lôi sền sệt Long vào báo cáo. Tên thủ lĩnh ngớ ra rồi quát:
"Đây chính là thằng tao tóm được một lần rồi. Mày mò tới đây làm gì?"
Long vừa sợ vừa cố ra vẻ cứng cáp:
"Muốn đòi là chiếc cặp thôi."
Tên thủ lĩnh cười gằn: "Mày vô nhà tao đòi đồ của tao hả? Thằng này ăn gan rồng rồi tụi bay."
Tên đầu đinh chợt nhớ ra Long, liền nói:
"Hình như thằng này nó rượt theo em ở cổng bệnh viện mấy hôm trước."
Tên thủ lĩnh tức giận kết án: "Vậy à, nó là tên nguy hiểm rồi. Trói nó lại, bỏ đói 3 ngày cho tao."
Tên đầu đinh lục tìm cuộn băng keo to, cùng với hai đồng bọn quấn, trói tay chân và bịt miệng Long lại. Cố vùng vẫy nhưng bất lực. Long nghĩ phen này coi như là tiêu đời rồi.
Tên thủ lĩnh quát: "Bây khiêng nó bỏ vô góc kia. Tụi mình đi ăn chơi, giải trí một bữa."
Bọn đàn em khiêng Long đặt nằm cong veo nơi góc nhà. Cả bọn kéo nhau ra đi. Đột nhiên, cả bọn lưu manh khựng lại. Sang dẫn Trung úy Tân và mấy người dân phòng ập đến. Cả bọn lưu manh bị rượt, tóm từng tên một, thu đủ tang vật.
Đêm, ngôi nhà đang bị bọn cướp khống chế, nhìn từ bên ngoài có vẻ bình yên. Chỉ có một tên như đang đứng hóng gió vô hại trước sân.
Trong nhà, bọn cướp gồm Phi Cùi, On và tên đàn em đang trói tay hai người đàn ông và một phụ nữ. Phi Cùi uy hiếp người đàn ông hói đầu, mở tủ cho gã gom tiền vàng. Các nạn nhân hầu như không một ai dám có ý định chống trả. Vụ cướp có vẻ trót lọt, sắp kết thúc. Khi chúng trở ra, người đàn ông chụp chiếc ghế ném mạnh vào Phi Cùi. Cảnh náo loạn xảy ra. Phi Cùi bị trúng trán, máu chảy ròng ròng. Gã giương súng chĩa vào người đàn ông xiết cò. Tiếng nổ chát chúa. Người đàn ông ngã vật ra. On và tên đàn em còn lại bàng hoàng nhìn tai họa đẫm máu bày ra trước mắt. Bên ngoài, Lan và Ba núp ở một chỗ tối. Dũng, Hương, Đông, Triều và một số cảnh sát mặc sắc phục đi mô tô và xe jeep vừa ập đến. Một tên cướp đứng ngoài canh cho đồng bọn bên trong nhà giật mình vì tiếng súng nổ, quay ngó vào bên trong. Đông lao đến hạ ngay tên cướp. Lan hét lên với Ba: "Vô cứu chồng em!" Lan kéo tay Ba lao vào ngôi nhà. Bất chấp hiểm nguy, Dũng nói với Hương: "Nguy hiểm rồi, vô thôi." Cả hai giương súng, vừa khẩn trương, vừa thận trọng tiến vào. Bên trong ngôi nhà, người đàn ông bị thương kêu gào: "Làm ơn cứu tôi chết." Ơn có vẻ mặt khủng hoảng, tay cầm khẩu súng, run rẩy hỏi Phi Cùi:
"Tại sao mày bắn Phi?"
Phi Cùi giận dữ: "Tại nó muốn giết tao." On run rẩy:
Tao.
Phi Cùi liền quát to để lôi On ra khỏi cơn khủng hoảng. Thất thần:
"Sợ gì, vọt thôi."
Lan và Ba chạy vào:
"Anh On ơi!"
Lan gào lên. Phi Cùi chĩa súng vào Lan và Ba quát:
"Muốn tao bắn nát óc hả? Đứng im!"
Quá sức kinh ngạc, On kêu lên:
"Đây là vợ tao, mày điên hả Phi?"
Lan sấn tới bên On: "Anh đi ngay, công an tới rồi kìa." On hoảng kinh, vội đứng sát vách gần khung cửa. Ba đến xem xét người đàn ông bị thương, lo lắng nói: "Ra nhiều máu quá, anh ta chết mất." Phi Cùi quay sang chĩa súng vào Ba:
"Giang ra, không tao bắn chết."
Đúng lúc ấy, Dũng và Hương xông vào. Bất ngờ, Dũng chĩa mũi súng vào Phi Cùi:
"Buông súng xuống."
Phi Cùi đớ người ra. Hương đang đứng sát vách, bất ngờ bị On chỉ súng dí Hương. On mặc cả với Dũng:
"Thả nó ra, tôi thả cô này."
Dũng bối rối, Phi cùi cười. Được lắm On.
Lan kinh hoàng, rồi đột ngột lao vào giữa On và Hương, gào khóc: đừng giết người, anh muốn bỏ em bỏ con sao? On từ từ hạ mũi súng xuống. Hai tên cướp bị Dũng và Hương còng tay đưa ra xe. Lan đi theo On khóc nức nở.